Chương 121. Thì ra, đã sớm đối với các nàng thất vọng. Chương 121. Thì ra, đã sớm đối với các nàng thất vọng. Giang giác. Cửa bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra đập vào mi mắt là một cái không đến 10 mét vuông hẹp phòng nhỏ. Gian phòng bố cục cùng bài trí đều rất đơn giản. Một cái giường một người ngủ, một cái nguyên bộ cũ cái bàn. Nhưng là vô luận là trên mặt đất vẫn là trên giường, đều bị kín thật dày cho bụi. Trong không khí nhấp nhô mốc meo khí tức. Giang Ngọc Vân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh. Nàng không thể tin được này lại là Giang Ninh gian phòng. Gian phòng này còn không có nàng phòng tắm lớn. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ ràng Giang Ninh ở không phải gian phòng này. Không có người trả lời nàng. Trong lòng chua xót phun lên xoắn núi, cảnh tượng trước mắt cũng đau nhói cặp mắt của nàng. Giang Ngọc Vân hít mắt, nghĩ muốn mạnh mẽ đè xuống cái kia cố khó chịu cảm xúc, có thể nước mắt vẫn là không hăng hái rơi xuống. Giang Ngọc Vân vỗ tới trên ghế cho bụi đặt mông ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, cái này cái bản liên một người trưởng thành thân cao đều không thích hợp, khó chịu nàng đống chốc lại đứng lên. Không nghĩ tới chúng ta đã vậy còn quá xem nhẹ Giang Ninh, liền liên cái bản đều là cũ không thích hợp, vì cái gì? Hắn cho tới bây giờ đều không nói. Giang Ngọc Vân nghẹn nào. Ngay sau đó nàng liền thấy trong ngăn kéo ảnh chụp đây là bọn hắn một nhà người ảnh chụp. Giang Ngọc Vân nhớ tới, ngày đó là Giang Ninh lần thứ nhất bị tiếp trở về thời điểm. Trên tấm ảnh Giang Ninh nhìn lên tới mặc dù rất ngại ngùng, nhưng là trên mặt lại là mang theo nụ cười, trong mắt tản ra hạnh phúc hào quang. Thời điểm đó hắn nhất định coi là có người nhà về sau, chính mình nhất định sẽ vượt qua bị người nhà sủng yêu lấy hạnh phúc thời gian đi đáng tiếc. Bọn hắn lại khắp nơi không chú ý hắn, hiểu lầm hắn, triệt để cô phụ hắn chờ mong. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không đem ảnh chụp nhét vào này, không quan tâm. Giang Ngọc Vân đột nhiên đưa tay chăm chú che ngực. Nàng cảm thấy trái tim đau quá, ngực tốt buồn bực, đè nén sắp thở không ra hơi. Tiếng trầm khóc một hồi lâu, nàng mới khôi phục một điểm bình tĩnh. Xem như chân bảo đem tấm hình kia thu lại. Bất kể nói thế nào, tấm hình này đều là Giang Ninh tại cái nhà này duy nhất một tấm hình. Tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía trên giường. Một cái gối, một cái tí nổ hựa tỷ văn thẻ con rối, một cái phá thủy tinh cầu, một cái view kẹ gì trong. Những này, toàn diện đều bị chủ nhân tùy ý ném trên giường. Hiện ở phía trên tất cả đều là cho bụi, nhìn lên tới vết bẩn không chịu nổi. Giang Ngọc Vân vẻ mặt có trong nháy mắt bừng tỉnh thần. Thủy tinh cầu là nàng tại Giang Ninh trở về cùng ngày tạo. Nhưng mà cái này thủy tinh cầu nhưng thật ra là người khác đưa cho nàng đồ vật, nhưng là nàng không nhớ rõ là ai tạo. Chỉ cảm thấy thủy tinh cầu đặt ở gian phòng của mình đã không có tác dụng gì cũng chiếm chỗ, tiện tay đem vật này đưa cho Giang Ninh, dù sao coi như không đưa cho Giang Ninh, nàng cũng sẽ ném thùng rác. Như thế một cái bị chính mình coi như rác rưởi đồ vật, Giang Ninh tại nhận được cùng ngày, lại cao hứng yêu thích không buông tay, con mắt sáng lấp lánh nhìn xem nàng. Trong nháy mắt đó, nàng thực ra cũng trột dạ qua. Chính là về sau nàng đem chuyện này quên mất. Giang Ngọc Vân cầm điện thoại di động lên đối những này các nàng đã từng đưa cho Giang Ninh lễ vật, vỗ xuống một tấm hình, phát đến tỉ muội bốn người trong đám. Sau đó, nàng nhặt lên cái kia thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu cái bệ có một cái bị đụng nát lỗ hổng, là nàng đưa cho Giang Ninh trước đó liền có. Giang Ngọc Vân xấu hổ không thôi đột nhiên, nàng chú ý tới thủy tinh cầu cái bệ phía dưới khắc lấy một loạt rất nhỏ chữ viết. Chữ viết khắc vẽ rất xấu, xem xét liền là tiểu hài tử viết đương nhiên, nếu như không tử mảnh quan sát, căn bản không phát hiện được thế mà còn có một hàng chữ ở trên đây. Giang Ngọc Vân vuốt ve chữ viết vết khắc, nhìn chằm chằm nhìn kỹ hơn nửa ngày, mới nhìn rõ phía trên chữ. Tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ, muốn vĩnh viễn hạnh phúc nhà, yêu nhất đệ đệ của ngươi. Giang Ngọc Vân đột nhiên ngơ ngẩn, con ngươi cũng hung hăng co rụt lại. Nàng tốt giống như nghĩ tới, thủy tinh cầu là Giang Ninh còn chưa đi ném trước, nào đó một năm nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng. Khi đó Giang Ninh đại khái 4-5 tuổi, có thể nàng vậy mà quên còn kém chút coi thủy tinh cầu là làm rác rưởi vứt bỏ. Không biết Giang Ninh có muốn hay không đứng lên thủy tinh cầu, nhưng thật ra là hắn đưa cho nàng lễ vật, lại hoặc là nhớ tới về sau, lại là dạng gì tâm tình. Giang Ngọc Vân ôm thật chặt thủy tinh cầu, giống như là toàn thân bất lực như, toàn bộ thân hình ngồi sập xuống đất, rơi lệ không thôi. Nàng thật thật hối hận, vì cái gì không có thật tốt đối Giang Ninh. Làm Giang Ninh quan tâm các nàng thời điểm, không quản các nàng tặng là lễ vật gì, Giang Ninh đều sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng bây giờ, đã trở về không được. Hoẹ chặt trong đám, nhận được ảnh chụp mấy người đều là sức sở, lập tức chính là thật sâu xấu hổ. Giang San San tay run run đánh chữ, đây là Giang Ninh gian phòng. Không có người trả lời. Nhưng trong lòng các nàng đều rất rõ ràng. Này vốn là một cái gian tạp vật, các nàng lại an bài Giang Ninh ở chỗ này. Tướng đúng, Giang Vũ lại ở tại lấy ánh sáng tốt nhất, không gian lớn nhất trong phòng. Rất nhanh, các nàng đều che miệng, nghẹn ngào khóc giống lên. Trừ ra đau lòng Giang Ninh ở tại gian tạp vật trong, cũng là bởi vì trên giường bị tùy ý vứt lễ vật. Giang San San nhớ tới, tí nổ hựa tỷ bắn thẻ là nàng đưa cho Giang Ninh. Lúc ấy nàng chỉ bất quá cùng bằng hữu cùng một chỗ dạo phố, hai người vận khí tốt bắt được một cái con nhít, mặc dù rất nhỏ, nhưng là nàng cũng cảm thấy thật đáng yêu, liền muốn đưa cho Giang Vũ. Nhưng là Giang Vũ không thích, vừa vặn Giang Ninh ngày đó bị tiếp về nhà đến, nàng liền thuận tay đưa cho Giang Ninh. Nàng đem Giang Vũ đồ không cần đưa cho Giang Ninh, Giang Ninh thu đến lễ vật thời điểm lại vẫn là như vậy vui vẻ cùng thỏa mãn. Giang Tâm Duyệt cũng nhớ tới đến, cái kia cái gối là nàng đưa cho Giang Ninh. Nhưng là cái kia cái gối là nàng cố ý chọn xấu nhất một cái, chính mình không thích nhất một cái. Có thể Giang Ninh vẫn là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhận lấy lễ vật. Giang Tâm Ngữ cũng nhớ tới đến, view kệ gì bên trong là nàng đưa cho Giang Ninh. Khi đó nàng không có chút nào hy vọng Giang Ninh trở về, cũng không muốn đưa lễ vật gì đi ngang qua bên đường mười nguyên cửa hàng, tiện tay mua cái vô luận chất liệu vẫn là vẻ ngoài đều rất rác rưởi view kệ gì trong, tiện tay đưa cho Giang Ninh. Bây giờ hồi tưởng lại Giang Ninh mặt mũi tràn đầy vui vẻ bộ dáng, nàng lại hối hận không thôi. Vì cái gì? Các nàng không thể đối Giang Ninh tốt một chút. Hiện tại Giang Ninh vứt bỏ các nàng lễ vật, có phải hay không nói minh Giang Ninh đối với các nàng sớm đã triệt triệt để thất vọng rồi? Ô ô ô, nhị tỷ, ta đều không có ý tứ đi tìm Giang Ninh có lẽ. Có lẽ không có chúng ta, hắn sẽ trôi qua càng tốt hơn. Giang Tâm Ngữ khóc chạy đến Giang San San gian phòng, khóc đến thở không ra hơi. Giang San San tâm tình cũng không tốt chịu, có thể nàng còn là nghĩ đến Giang Ninh sinh bệnh sự tình. Ta cũng cảm thấy không thể đi quấy rầy Giang Ninh thế, nhưng là hắn ngã bệnh đều không đi xem bệnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể thả xuống được sao? Giang Tâm Ngữ nói không ra lời. Giang San San thở dài, cho nên chúng ta cũng không phải cố ý muốn làm phiền hắn, chúng ta cũng là hy vọng nhìn thấy thân thể của hắn khỏe mạnh, chỉ cần thân thể của hắn khỏe mạnh, chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng. Đúng à, chúng ta nhất định phải mang Giang Ninh đi bệnh viện, chỉ cần hắn có thể khôi phục khỏe mạnh. Giang Tâm Ngữ bị nàng thuyết phục. Về phần lễ vật, tận quản các nàng vẫn là không biết Giang Ninh thích gì, nhưng vẫn là quyết định đi chọn lựa một lần, lại thế nào đều so với tay không đi tìm Giang Ninh có thành ý nhiều. Chương 122. Nàng biết đạo nhất cắt đã trễ rồi, còn muốn yêu cầu xa vời lại gặp một lần. Chương 122. Nàng biết đạo nhất cắt đã trễ rồi, còn muốn yêu cầu xa vời lại gặp một lần. Giang Ngọc Vân khóc thật lâu, đợi nàng từ dưới đất đứng lên thời điểm, hai chân sớm đã chết lặng, đứng cũng không vững ôm thủy tinh cầu, vịn tường đi ra ngoài. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Hóa ra là thân tử giám định kết quả đi ra. Nghe được tin tức này, Giang Ngọc Vân nhấc tay gạt đi nước mắt trên mặt. Nàng đem thủy tinh cầu ôm trở về gian phòng của mình đi cất kỹ, cẩn thận đem cho bụi lau sạch sẽ. Lần này, thủy tinh cầu không có bị nàng tùy ý thả trong góc, mà là đặt ở trên bàn sách của chính mình bắt mắt nhất vị trí. Làm xong những này, nàng mới xuất phát. Làm xem xét kết quả cầm ở trên tay thời điểm, nàng không có do dự liền mở ra. Hai phần kết quả cũng không giống nhau. Giang Vũ cùng Tạ Vân không có quan hệ máu mủ nàng là rõ ràng, sở dĩ đều cầm lấy đi làm xem xét, nàng cũng là sợ chính mình hiểu lầm. Nhưng khi thấy Giang Vũ cùng Giang Kiến Hoa quan hệ lúc, nàng lại trợn tròn mắt. Quả nhiên, bọn hắn thật sự có quan hệ máu mủ. Cũng khó trách Giang Kiến Hoa lại như vậy che chở Giang Vũ, thì ra đều là bởi vì Giang Vũ là con tư sinh của hắn. Mà Giang Vũ tại Giang gia bình yên vô sự hưởng thụ nhiều năm như vậy, các nàng lại không ai phát hiện. Giang Ngọc Vân bỗng dưng siết chặt báo cáo trong tay đơn, đầu ngón tay trắng bệch. Thời khắc này nàng, ngực dâng lên một cỗ chưa hề cảm thụ qua lửa giận. Bởi vì không vẹn vẹn là nàng, liền liên mẫu thân Tạ Vân cũng bị lừa gạt vài chục năm. Hại cho các nàng, đem con riêng làm cái bảo, lại đem thân nhi tử xem như rác rưởi đồng dạng đối đãi. Giang Ngọc Vân bước nhanh ra ngoài, Giang San San cùng Giang Tâm Ngữ không ở nhà, nàng trực tiếp lái xe đi đem Giang Tâm Duyệt tiếp trở về. Mà kết quả của chuyện này, tại nói cho Giang Tâm Duyệt đồng thời, nàng cũng tại đàn trò chuyện trong phát cho Giang San San cùng Giang Tâm Ngữ. Không nghĩ tới, cha vậy mà làm ra loại sự tình này. Lấy thu dưỡng danh nghĩa, đem con riêng tiếp về đến trong nhà, hưởng thụ Giang gia giàu có, cùng chúng ta đối với hắn sủng ái. Khó trách ngày đó ta bất quá là thuận miệng nhắc lên, hắn liền tức giận như vậy, hóa ra là bởi vì hắn chột dạ. Giang Tâm Duyệt một mặt phẫn uất, trong hai mắt lộ ra thấu xương hận ý nàng đối phụ thân của nàng, triệt để thất vọng. Giang Ngọc Vân lại tại đi đến Tạ Vân cửa gian phòng liền ngừng. Nghĩ đến từ khi Giang Ninh đối với các nàng triệt để thất vọng, không muốn các nàng về sau, Tạ Vân tinh thần liền càng ngày càng kém. Hiện tại nếu là đem chuyện này nói cho Tạ Vân, chỉ sợ nàng căn bản chịu không được nặng như vậy đả kích. Ngay tại nàng thời điểm do dự, Giang Tâm Duyệt lại là không kịp chờ đợi đẩy cửa vào. Nhìn xem nằm ở trên giường nghỉ ngơi Tạ Vân, nàng do dự một cái trước mắt, vẫn là không nhịn được lớn tiếng cáo trạng, "Mẹ, cha quá phận quá đáng. Hắn lại đem chúng ta lừa xoay quanh. Giang Vũ căn bản chính là hắn con riêng. Năm đó hắn lấy thu dưỡng làm lý do, đem Giang Vũ an bài đến nhà chúng ta đến hưởng thụ giàu có cuộc sống. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Giang Vũ làm sao có khả năng là con riêng, năm đó ta thế nhưng là tự mình đi cô nhi viện chọn lựa. Loại lời này về sau không nên nói lung tung." Tạ Vân cũng không có tin tưởng lời của nàng, ngược lại còn có một chút tức giận, bất mãn trách cứ. "Mẹ, ta muội nói đều là thực sự." Giang Ngọc Vân lúc này cũng đi đến, đem xem xét bản báo cáo đưa cho Tạ Vân. Mặc dù biết chân tướng có thể sẽ đối với mẫu thân tạo thành đả kích, có thể là chuyện này nếu như không nói cho lời của mẫu thân liền sẽ một mực công việc đang lừa gạt ở trong. Húng chi coi như nàng không nói, sớm muộn cũng có một ngày chuyện này cũng sẽ tuôn ra tới. Chẳng bằng sớm chút biết nói ra chân tướng. Tạ Vân từ trong tay nàng tiếp nhận xem xét báo cáo, lại không có lập tức lật ra, mà là có chút chần chờ nhìn xem các nàng. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì nhìn thấy hai trên mặt người nghiêm túc không giống làm bộ, tim đập của nàng không khỏi nhanh hơn không ít đột nhiên, cũng đi theo lo lắng, có chút sợ sệt nhìn thấy kết quả. Giang Ngọc Vân cùng Giang Tâm Duyệt cũng không có thúc giục nàng, liền an tĩnh như vậy nhìn xem nàng. Loại chuyện này không mở ra được trò đùa, các ngươi tốt nhất đừng gặp ta. Tạ Vân lại liếc nhìn các nàng một cái, mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở ra trong tay chân tướng. Khi thấy trên báo cáo kết quả lúc, nàng cả người đều đần độn, sững sờ ngay tại chỗ. Hai tấm bản báo cáo bên trên kết quả mặc dù cũng không giống nhau, nhưng nàng vẫn là phản lập đi lặp lại phục nhìn nhiều lần, giống như là muốn xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm đáng tiếc, vô luận nàng nhìn bao nhiêu lần, kết quả đều là giống nhau. A. Tạ Vân hồi tưởng lại cùng Giang Kiến Hoa cùng một chỗ lâu như vậy, hai người từ đại học đi đến bây giờ, hai tử đều lớn như vậy. Nàng vốn cho là mình trôi qua rất hạnh phúc, có thể trong tay xem xét báo cáo lại nói cho nàng, nàng bất quá là sống ở lửa gạt ở trong. Thế là, nàng không bị khống chế hét dầm lên. Cảm xúc hỏng mất. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Giang Ngọc Vân cùng Giang Tâm Duyệt lập tức đều hù dọa, bối rối đến không biết làm sao. Hắn lại dám gạt ta. Ta một mực coi Giang Vũ là thành con ruột tới yêu yêu, không nghĩ tới lại là giúp người khác nuôi hài tử. Bây giờ nghĩ lại, hắn cùng người kia dáng dấp cũng thật giống a. Tạ Vân vừa khóc lại cười, có dũng khí điên trạng thái. Mẹ, bây giờ mới biết cũng được, ngươi đừng kích động. Giang Ngọc Vân bước lên phía trước đi an ủi, giờ phút này nàng có chút hối hận đem chuyện này nói cho Tạ Vân. Giang Tâm Duyệt cũng biết Tạ Vân có thể sẽ không tiếp thu được, lại không nghĩ tới Tạ Vân phản ứng vậy mà sẽ lớn như vậy. Tình cảnh nhất thời hơi không khống chế được. Đã chậm, tất cả đã trễ rồi. Bất quá ngắn ngủi vài phút, Tạ Vân liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nàng đối công ty không có hứng thú, luôn luôn đều là ném cho Giang Kiến Hoa để ý, tới bây giờ Giang Kiến Hoa sớm đã không là lúc trước cái kia mặc người nắm bóp con rể tới nhà, mà Giang Ninh, nàng vậy mà như thế khắc khe, khe khắc con trai ruột của mình. Hiện tại vô luận nàng làm cái gì, Giang Ninh khẳng định đều sẽ không trở về. Vậy thì, gia sản đổi chủ, con trai ruột của nàng cũng sẽ không trở về, tất cả đã trễ rồi à? Chẳng lẽ, đây là Lão Thiên đối ta báo ứng sao? Giang Ninh, nếu như lúc trước ta đối tốt với hắn một điểm, chí ít bây giờ còn có con trai ruột của ta ở bên người. Thế nhưng là, ta liên thân nhi tử đều làm mất rồi. Tạ Vân ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt như là vỡ đê đập nước, điên cuồng tuôn ra. Nàng thống khổ gào thét. Giang Ngọc Vân cùng Giang Tâm Duyệt luống cuống tay chân không biết làm sao an ủi, thậm chí bị Tạ Vân cảm xúc kéo theo, cũng đi theo khó chịu đứng lên đột nhiên, Tạ Vân âm thanh im bặt mà dừng. Cả người trong nháy mắt thẳng tắp ngã xuống trên giường. Này nhưng làm Giang Ngọc Vân cùng Giang Tâm Duyệt đều làm cho sợ hãi. Hai người hoảng đến không được, vô luận như thế nào kêu to, Tạ Vân đều tỉnh không qua tới. Hai người chỉ có thể mau đem Tạ Vân đưa đi bệnh viện. Lần này, Tạ Vân hôn mê so với lần trước còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vừa mới tiến bệnh viện, liền bị bác sĩ khẩn cấp đưa đến phòng cấp cứu đi. Hai người tại giải phẫu cửa phòng bên ngoài bồi hồi mấy canh giờ lâu, giường bệnh mới lần nữa đẩy ra. Trên giường bệnh Tạ Vân mặc dù thoát khỏi nguy hiểm, chậm rãi tỉnh lại, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt. Nàng nhìn xem canh giữ ở bên giường hai tỷ muội, dùng cực kỳ suy yếu thanh âm khàn khàn hô, "Giang Ninh, có thể hay không đem Giang Ninh tìm trở về? Ta có lỗi với hắn." Lời còn chưa nói hết, Tạ Vân liền khóc giống lên. Nàng biết đạo nhất cắt đã trễ rồi, lại vẫn là không nhịn được yêu cầu xa vời lại gặp một lần. Chương 123. "Thật xin lỗi, ta không có mụ mụ." Chương 123. "Thật xin lỗi, ta không có mụ mụ." "Mẹ, ngươi đừng vội, chúng ta nhất định sẽ đem Giang Ninh tìm trở về." Giang Ngọc Vân thay nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, cố nén thống khổ nói ra. Nhưng trên thực tế, nàng biết vô luận như thế nào các nàng cũng không có cách nào đem Giang Ninh mang về. Là Giang Ninh không muốn các nàng. "Đúng a mẹ, ngươi đừng vội, nhị tỷ cùng tứ muội đều chạy đi tìm Giang Ninh, đợi các nàng tìm tới Giang Ninh nhất định mang về gặp ngươi." Cứ việc trong lòng rất không chắc, Giang Tâm Duyệt cũng tranh thủ thời gian an ủi đột nhiên, Giang Ngọc Vân nhớ ra cái gì đó, liên vội vàng nói, "Đúng rồi, Giang Ninh gần nhất đều có tại trực tiếp, mẹ trước tiên có thể xem hắn trực tiếp." Nói xong Giang Ngọc Vân liền giúp nàng mở ra điện thoại, tìm được Giang Ninh tài khoản. Giang Ninh hiện tại cũng không có mở ra trực tiếp, Tạ Vân sắc mặt trở nên có chút cô đơn. Bất quá, Tạ Vân cảm xúc vẫn là hơi chút tốt hơn chút nào. Nàng cứ như vậy nâng lấy điện thoại, si ngốc chờ lấy Giang Ninh phát sóng. Giang Ngọc Vân cùng Giang Tâm Duyệt tâm tình cũng đều rất khó chịu, hay là một mực buổi tiếp nàng đến lúc buổi tối, Giang Kiến Hoa cũng chạy tới. Vừa tiến đến, vừa định hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, một cái bình hoa liền hướng hắn bay tới, từ đầu của hắn bên cạnh sát qua, nện trên cửa nát đầy đất. Giang Kiến Hoa nhíu mày, đang muốn trách cứ, liền nghe đến Tạ Vân giận mắng. "Giang Kiến Hoa, ngươi này cái lừa gạt, ngươi cũng dám đem con riêng mang về nhà trông đến, còn để cho ta thay ngươi nuôi hải tử, ngươi tên xúc sinh này." Vừa dứt lời, Tạ Vân thuận tay cơ lấy bên trên chén nước, lần nữa hướng về Giang Kiến Hoa ném tới. Giang Kiến Hoa dọa đến tranh thủ thời gian né tránh, bất quá vẫn là bị thủy ly nước tung tóe một thân. Lúc này hắn đột nhiên chú ý tới trong phòng bệnh hai cái nữ nhi đều lạnh lùng nhìn xem hắn, đối Tạ Vân cử động cũng không có một chút muốn dồn dừng ý tứ. Giang Kiến Hoa sững sờ, lập tức liền hiểu rồi, các nàng đều biết, sắc mặt lập tức cũng đi theo thay đổi. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tạ Vân, trong mắt một mảnh trào phúng. Một bên vỗ tới trên người nước đọng, một bên nói ra, "Đúng vậy à, Giang Vũ chính là ta con riêng, có thể các ngươi coi như biết thì phải làm thế nào đây? Hiện tại Giang gia toàn bộ xí nghiệp đều là của ta, cá nhân ta cầm cố 50% trở lên, công ty sớm liền không có mẹ ngươi ra địa vị." "Ngươi?" Tạ Vân tức giận đến hết hầu cứng lên, chính sử tại trạng thái hư nhược dưới nàng, kém chút bị tức hô hấp không qua tới. Nhưng mà nhìn xem Tạ Vân như thế bộ dáng yếu ớt, cùng nàng sinh sống mấy chục năm Giang Kiến Hoa lại không có chút nào thương tiếc, ngược lại tiếp tục nói ra, "Hiện tại ta không muốn cùng các ngươi náo, các ngươi nếu là không an phận điểm lời nói, ta không ngại đem các ngươi từ nơi này ra đuổi đi ra." "Giang Kiến Hoa, ngươi thật sự là chết không yên lành." Tạ Vân bi phẫn hô, "Cha, ngươi quá phận quá đáng. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta đem chuyện này báo cho tin tức sao?" Giang Ngọc Vân một mặt thất vọng nhìn xem Giang Kiến Hoa, khó có thể tưởng tượng người này lại là phụ thân của mình. Bất quá hắn biết Giang Kiến Hoa luôn luôn thích sĩ diện, cực kỳ coi trọng mình mặt mũi. Phải là chuyện này truyền đi, đối Giang Kiến Hoa khẳng định sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Quả nhiên, nàng này vừa nói, Giang Kiến Hoa sắc mặt liền trở nên khó nhìn lên tới. Nhưng là rất nhanh, Giang Kiến Hoa sắc mặt liền khôi phục thông dòng, một mặt khinh thường nhìn xem ba người các nàng, "Bây giờ ta đã được đến cùng Ôn Thị tập đoàn cơ hội hợp tác, coi như truyền ra một ít không tốt nghe đồn, cũng sẽ không đối công ty của ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, hướng về phía Ôn Thị tập đoàn tên tuổi tới cùng ta hợp tác xí nghiệp cũng không ít, ta có cái gì tốt lo lắng? Lại nói, bây giờ cổ phần của công ty người Tạ gia trong tay nắm giữ cổ phần mới bất quá 15% mà ban giám đốc cơ bản đều là người của ta, ta khuyên các ngươi không muốn lấy trứng chọi với đá." Ba người đồng thời trầm mặc, trong lòng đều là một mệnh lệnh. Giang Ngọc Vân biết Tạ Vân khẳng định không nợ những cái kia người Tạ gia, vậy thì coi như lợi dụng dư luận châm đối Giang Kiến Hoa, đến lúc đó cũng bất quá là tự tổn 1000 thương địch 800 mà thôi. Giang Kiến Hoa thấy thế, khinh thường hừ một tiếng, quay người rời đi. Tạ Vân trên mặt một mảnh bi thương, thấp giọng nói ra, "Là ta có lỗi với các ngươi, nhưng nàng đổi có lỗi với Giang Ninh muốn." Ngày thứ hai, Giang Ninh mở ra trực tiếp. Hắn cùng Ôn Lê cùng đi đến một nhà hàng trang trí rất không tệ, nhìn lên tới còn có một loại xa hoa cảm giác. Giang Ninh một bên ăn mỹ thực một bên giới thiệu, "Ta còn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, mặc dù xem xét liền rất đắt dáng vẻ, nhưng ta không nghĩ tới chỗ này đồ ăn tính so sánh giá cả đều cũng không tệ lắm, phân lượng 10 phần, hương vị cũng phi thường ngon miệng." Cùng trực tiếp ở giữa dân mạng chuyển động cùng nhau trong chốc lát về sau, Giang Ninh lại thấy được một cái tài khoản. Cái này tài khoản nhìn rất quen mắt, hơn nữa tên liền gọi Tạ Vân. Giang Linh là người, không phải là cùng tên a. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tạ Vân Tại trực tiếp thời gian phát mưa đạn. Giang Linh, mụ mụ sai ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta hiện tại sinh bệnh nhập viện rồi, có thể tới hay không nhìn xem ta. Trong phòng bệnh, Tạ Vân ngồi tại trên giường bệnh, nhìn xem trực tiếp thời gian Giang Linh, nàng cảm giác Giang Linh giống như gầy, có chút đau lòng, cũng có chút thấp thỏm Giang Linh không biết trở lại tin tức của nàng. Mẹ, ngươi làm sao trực tiếp dùng chính mình tài khoản liền tiến Giang Linh trực tiếp ở giữa rồi? Giang Ngọc Vân thấy được nàng phát tin tức, dọa đến biến sắc. Giang Tâm Duyệt cũng không đành lòng nhắc nhở, mẹ, ngươi dạng này Giang Linh sẽ đem ngươi kéo hắc. Tạ Vân bị các nàng hù đến, trong lòng cũng không khỏi lộ bộ một tiếng, bắt đầu lo lắng. Nàng vội vàng lại phát hai cái mưa đạn. Giang Linh, ngươi nếu là không nguyện ý đến xem ta lời nói cũng không quan hệ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta biết sai cũng không phải là muốn quấy rầy ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, lại cho ta một cái yêu cơ hội của ngươi. Mà hình tượng bên trong, Giang Linh thấy được nàng phát mưa đạn hoàn toàn chính xác thất thần một lát. Bởi vì Tạ Vân chưa từng có dùng như vậy giọng nói từng nói chuyện với hắn. Nay hèn mọn khẩn cầu cảm giác, còn mang theo thận trọng thăm dò. Có thể Giang Linh tại thất thần một lát sau, lại nhịn cười không được, cười đến có chút trầm trọng. Hắn có thể không có quên, đời trước Tạ Vân là thế nào từ bỏ hắn. Giang Linh, ngươi là ca ca, ngươi hẳn là để cho điểm đệ đệ. Tiểu Vũ hắn dù sao bồi chúng ta vài chục năm, chúng ta từ bỏ Tiểu Vũ, chúng ta làm sao bỏ được. Vậy các ngươi liền bỏ được từ bỏ ta. Giang Linh, thật xin lỗi. Ở kiếp trước Tạ Vân quay đầu chỗ khác, không dám quay đầu nhìn lại Giang Linh trên mặt thất vọng, từ bọn cướp trong tay mang đi Giang Vũ, cũng không quay đầu lại rời đi. Thật xin lỗi, ta không có mụ mụ. Mẹ ta đã sớm chết. Lấy lại tinh thần, Giang Linh một mặt xin lỗi nói ra. Sau đó, thân là quản lý bất động sản Ôn Lê không chút do dự đem Tạ Vân cho kéo đen. Làm Tạ Vân bị đá đi ra thời điểm, nàng còn mừng người. Giang Linh vừa mới đang nói cái gì? Hắn nói hắn không có mụ mụ. Tạ Vân rất tức giận, có bị mạo phạm cảm giác. Nhưng là nàng lại rất nhanh ý thức được, là nàng đem Giang Linh đẩy xa, Giang Linh không nhận nàng, cũng là chính nàng một tay tạo thành. Thế là nước mắt từ khuôn mặt trượt xuống, nàng đã cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy không gì sánh được hối hận. Chương 124. Các nàng nghĩ phải bảo vệ Giang Linh. Chương 124. Các nàng nghĩ phải bảo vệ Giang Linh. Cao xa xỉ trong thương trường. Giang Tâm Ngữ nâng lấy một đôi mười mấy vạn giày, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, đôi giày này là hiện tại lưu hành nhất kiểu dáng, Giang Linh hẳn sẽ thích. Giang San San thì là cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay tinh mỹ hộp, trong hộp để đó một viên vệ kẹp phí lìp vẹ đồng hồ, mười phần tinh xảo mỹ lệ, hy vọng Giang Linh sẽ thích, cũng hy vọng hắn có thể chấp nhận lễ vật của chúng ta đi. Trước kia nàng cho Giang Vũ mua qua như vậy lễ vật, khi đó Giang Linh cũng ở bên cạnh, nàng chưa quên Giang Linh trong mắt lộ ra hâm mộ. Chỉ bất quá cái kia thời điểm này, nàng căn bản cũng không để ý Giang Linh cảm thụ. Tương phản khi đó nhìn thấy Giang Linh biểu tình hâm mộ, nàng còn cảm thấy rất chán ghét. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Giang San San cái cảm thấy mình thật đáng chết, ra đây chính là nàng thân đệ đệ. Nhị tỷ, chúng ta mau chóng tới tìm Giang Linh đi, không phải vậy chờ hắn đi chúng ta lại không biết lúc nào mới tìm được hắn. Lúc này, Giang Tâm Ngữ đối Giang Linh trực tiếp thời gian hình tượng tự quan sát kỹ một lần, xác nhận Giang Linh vị trí hiện tại. Được. Giang San San nhẹ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lần này các nàng cũng một lần nữa đăng ký tài khoản, một mực tại Giang Linh trực tiếp thời gian lặn xuống nước, không dám lại nói cái gì. Hai người lập tức tiến về Giang Linh hiện tại dùng cơm nhà hàng. Tham dò được Giang Linh phòng khách số, nâng lấy lễ vật trong tay, hai người trực tiếp vào tới. Nhưng mà, trong lúc các nàng đi vào cửa bao xương lúc, lại bị mấy cái bảo tiêu ngăn lại. Chúng ta là Giang Linh. Giang Tâm Ngữ đang muốn thốt ra các nàng là Giang Linh tỷ tỷ, lại bị Giang San San đánh gãy. Chúng ta là tới tặng đồ, Giang Linh tại trong thương trường mua hai dạng đồ vật, chuyên môn để cho chúng ta đưa tới. Giang San San cố gắng khắc chế tâm tình của mình, đối bảo tiêu lộ ra định nọt nụ cười. Không có ý tứ, chúng ta không có đạt được báo tin. Bảo tiêu lại lạnh lùng nhìn xem nàng. Mấy người liền cùng môn như thần đứng đấy, không có chút nào để các nàng đi vào ý tứ. Chúng ta thật là tới cho Giang Linh tặng đồ, không tin các ngươi đem Giang Linh kêu đi ra liền biết. Giang San San có chút nóng nảy hô, chỉ cần bọn hắn có thể đem Giang Linh kêu đi ra, cái kia mục đích của nàng cũng liền đạt đến. Chỉ có tận mắt nhìn đến Giang Linh, nàng mới có thể đem lễ vật giao cho Giang Linh trên tay, coi như Giang Linh lại từ chối nàng lễ vật cũng không quan hệ. Nhưng mà, mặt đối Giang San San kêu to, bọn bảo tiêu vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy cảnh này, Giang Tâm Ngữ lập tức cấp bách đã lớn như vậy, nàng còn chưa từng có bị người như thế chậm trễ qua. Chỉ bằng nàng Giang gia tứ tiểu thư thân phận, người bình thường thấy đều phải khách khí với nàng điểm. Lúc nào mấy cái thủ vệ bảo tiêu đều có thể đối nàng như vậy rồi. Giang Tâm Ngữ tính tình vừa lên đến, Giang San San đều ngăn không được nàng, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Giang gia tứ tiểu thư, Giang Linh tỷ tỷ. Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Nói xong, Giang Tâm Ngữ liền muốn cứng rắn xông vào. Mấy cái bảo tiêu đưa tay cản lại, nàng căn bản vào không được. Các ngươi buông tay, để cho ta đi vào. Chẳng lẽ ta cho đệ đệ ta tặng quà đều không được? Đến cùng là ai để các ngươi cản ở chỗ này? Giang Tâm Ngữ liều mạng dãy rủa. Giang San San cũng muốn nhân cơ hội tiến lên, nhưng cũng bị cản lại. Cầm đầu bảo tiêu lạnh lùng nhìn xem các nàng, ánh mắt khinh mạn, không có chút nào tôn trọng ý tứ. Các ngươi là Giang gia người thì thế nào? Nơi này cũng không phải Giang gia địa bàn sản nghiệp, nơi này là Ôn thị tập đoàn sản nghiệp. Không nghĩ tới đây lại là Ôn gia địa bàn, Giang San San cùng Giang Tâm Ngữ sắc mặt lập tức khó nhìn lên tới. Hiện tại Giang gia thật không dễ dàng đạt được cùng Ôn gia cơ hội hợp tác, các nàng cũng không dám đắc tội Ôn gia. Vậy ngươi có thể hay không giúp chúng ta đem lễ vật chuyển giao cho Giang Linh? Liền xem như đưa đến trước mặt hắn cũng tốt, chỉ cần có thể nhường hắn nhìn thấy lễ vật của chúng ta. Hai người đem lễ vật trong tay đưa tới, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem bảo tiêu. Bảo tiêu nhận vào tay nhàn nhạt liếc qua các nàng tặng lễ vật, nhiên sau nói ra, không được. Những lễ vật này lây dính khí tức của các ngươi, ta không có thể giúp các ngươi. Giang Tiên Sinh nói, hắn đôi Giang người nhà dị ứng, Vậy thì bị các ngươi chạm qua đồ vật, Giang tiên sinh là sẽ không cần. Còn có, Giang tiên sinh cùng tiểu thư nhà ta đang dùng bữa ăn, các ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng bọn hắn thức thời một chút liền chính mình rời đi, nếu không liền đừng trách chúng ta đánh. Nói xong, hắn trực tiếp đem hai loại lễ vật tùy ý ném xuống đất, tựa như ném rác rưởi như thế. A, đây là ta đưa cho Giang Ninh lễ vật, ngươi vậy mà cho ta ném đi. Giang Tâm Ngữ vội khom lưng nhặt lên trên đất lễ vật. Coi như từ chối, ta cũng phải Giang Ninh tự mình đi ra từ chối ta, các ngươi không thể cứ như vậy đem chúng ta đuổi đi. Giang San San đã thương tâm lại khổ sở, cảm xúc có chút tan vỡ nói. Nàng biết Giang Ninh không muốn các nàng, thậm chí liên mặt cũng không nguyện ý gặp một lần, có thể nàng vẫn là tình nguyện đến Giang Ninh chính miệng nói ra cự tuyệt. Lần này Bảo Tiêu lại không còn cho các nàng sắc mặt tốt, hai người trực tiếp bị bọn hắn từ nhà hàng kéo ra ngoài, nhét vào trên đường lớn. Giang Tâm Ngữ chật vật từ dưới đất bò dậy, mười phần ủy khuất nói ra, Giang Ninh không chỉ có không cần chúng ta liền nhìn đều không muốn nhìn thấy chúng ta, nhị tỷ chúng ta nên làm cái gì a? Đáng tiếc Giang San San trạng thái cũng không so với nàng tốt đi nơi nào, đồng dạng là một mặt vẻ mặt thống khổ, nước mắt cũng theo khuôn mặt trượt xuống. Nàng đỡ lấy Giang Tâm Ngữ, vừa đi vừa nghĩ đến quá khứ các nàng đối Giang Ninh đủ loại hành vi, vô tận hối hận giống như thủy triều đánh tới. Không nhịn được lấy điện thoại di động ra, nhìn xem Giang Ninh trực tiếp ở giữa. Nàng rất muốn nói chút gì, nhưng lại sợ Giang Ninh tại biết thân phận của các nàng về sau, lần nữa đem các nàng kéo hắc. Giang San San chỉ có thể cố nén tâm tình trong lòng, yên lặng nhìn màn ảnh bên trong Giang Ninh. Nàng chưa từng có nhìn thấy Giang Ninh vui vẻ như vậy qua, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, sẽ còn cùng người nói đùa. Trước kia Giang Ninh ở nhà thời điểm, phần lớn thời gian đều là trầm mặc không nói như cái người trong suốt như thế. Hiện tại cách màn hình thấy được trong ấn tượng một cái khác Giang Ninh, trong lòng của nàng có dũng khí nói không rõ mùi vị. Tứ muội, có lẽ chúng ta không nên đi quấy rầy Giang Ninh vô luận hắn đi nơi nào, chúng ta chỉ cần yên lặng thủ hộ lấy hắn là được rồi. Giang San San bỗng nhiên nhẹ nói. Giang Tâm Ngữ đã khóc đỏ lên một đôi mắt, mặc dù nàng rất không cam tâm liền bỏ qua như vậy, nhưng là nàng cũng nhìn thấy trong màn hình vẻ mặt tươi cười Giang Ninh. Này nói minh Giang Ninh hiện tại trôi qua rất nhanh vui, nếu là cùng với các nàng trở lại Giang gia, Giang Ninh nụ cười trên mặt có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tốt, vậy chúng ta liền không trở về, Giang Ninh đi vậy chúng ta liền theo tới đâu. Giang Tâm Ngữ xoa xoa nước mắt trên mặt, mí môi cười một tiếng. Chương 125. Có thể trở về hay không nhìn nàng một lần cuối cùng. Chương 125. Có thể trở về hay không nhìn nàng một lần cuối cùng. Nhìn thấy Giang Ninh lập tức rời đi hải đảo, chuẩn bị đi kế tiếp du lịch địa điểm lúc, Giang San San đuổi theo sát lấy mua vé máy bay. Sau đó gọi điện thoại nói cho người trong nhà, các nàng không có ý định trở về. Giang Ninh ở bên ngoài đợi bao lâu, các nàng cũng ở bên ngoài đợi bao lâu. Giang Ngọc Vân nghe được thời điểm, trong lòng mười phần hâm mộ. Nàng cũng nghĩ đi theo Giang Ninh nhịp chân, yên lặng thủ hộ hắn, chỉ là Tạ Vân hiện tại thân thể còn không có khôi phục, chính là cần người chiếu cố thời điểm. Đại tỷ, ta cũng muốn đi tìm Giang Ninh. Giang Tâm Duyệt chủ động tới đến Giang Ngọc Vân gian phòng, một mặt khẩn cầu vẻ mặt. Giang Ngọc Vân thở dài, nhưng vẫn là chủ động cho nàng một ít chuẩn bị xong tiền mặt, nhường nàng đi cùng lão nhị lão tứ tụ hợp. Giang Tâm Duyệt lập tức cười lấy đáp ứng. Trước khi đi, Giang Ninh khoản tiền kia nàng dùng phong thư bao lấy, chăm chú địa ôm vào trong ngực. Những ngày tiếp theo, Giang Ninh cùng Ôn Lê đi rất nhiều nơi. Mặc kệ bọn hắn đến thành thị nào, Giang San San các nàng tỷ mỗi ba người cũng đều sẽ đi theo đã đến cái thành phố kia. Mấy người thỉnh thoảng nhìn xem Giang Ninh chia sẻ những cái kia vui vẻ, cũng nhìn thấy Giang Ninh cơ thể ngày càng gầy gò. Có đôi khi các nàng lại giả bộ như người qua đường nhắc nhở Giang Ninh nhớ kỹ đi bệnh viện, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, có thể lưu tại Giang Ninh trực tiếp ở giữa yên lặng quan sát Giang Ninh cuộc sống, đối với các nàng tới nói đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Các nàng rời Giang Ninh gần nhất một lần, là đem xe đứng tại Giang Ninh cưới phòng xa bên cạnh. Ba người cũng không dám từ trên xe bước xuống, các nàng ngồi ở trên xe xuyên thấu qua cửa sổ xe đứng xa xa nhìn Giang Ninh, cố nén kích động nghĩ muốn xông lên đi tâm tình. Ồ, đây không phải là bất công con nuôi người một nhà sao? Làm sao hiện tại cùng cái liếm cầu giống như một mực đi theo Giang Ninh, đều theo hơn mấy tháng. Hối hận tôi, đáng tiếc, đến chậm tâm tình so với Thảo Đế tiện. Cách đó không xa trong nhà ăn, ngồi tại Giang Ninh đối diện Lâm Tuyết Giao tháo kính dâm xuống, nhàn nhạt hồi phục trợ lý vấn đề. Các ngươi đang nói cái gì? Giang Ninh ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nói. Không có gì, đàm luận vài con dẹp tử mà thôi. Ôn Lê uống vào sữa bò, dựa vào cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Vài nữ nhân ngồi tại một cố không đáng chú ý xe con bên trên, vừa khóc lại cười, như là như bị điên một dạng. Phải không phải động tác của các nàng quá khoa trương, nàng vẫn đúng là không biết chú ý tới Ôn Lê chán ghét cau lại lông mày, thu hồi ánh mắt. Vài ngày sau, Giang San San bọn người không tiếp tục đuổi theo Giang Ninh. Một thì báo tin, nhường ba người các nàng hoảng hoảng trương trương chạy trở về. Thì ra tại các nàng không ở nhà trong khoảng thời gian này, Giang gia xảy ra chuyện. Trước đó cùng Ôn Thị tập đoàn hợp tác tiến hành rất thuận lợi, ai biết được nhóm đầu tiên hàng hóa giao phó thời điểm, Ôn Thị tập đoàn tra ra các nàng sản phẩm chất lượng vấn đề, hết thảy không đạt tiêu chuẩn. Dưới cơn nóng giận, Ôn Thị hủy bỏ cùng Giang gia hợp tác, bánh trái thơm ngon sau này chuyển tay cho khác xí nghiệp. Về phần Giang gia, đã mất đi cùng Ôn Thị hợp tác, lại bởi vì chất lượng vấn đề bị lên án, trước kia còn nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác xí nghiệp, hiện tại nhao nhao kết thúc hợp tác. Lần này tạo thành ảnh hưởng so với một lần trước nghiêm nặng hơn nhiều. Lần trước chỉ là bộ phận xí nghiệp cùng bọn hắn kết thúc hợp tác, nhưng lần này, tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, tất cả xí nghiệp toàn diện cùng bọn hắn kết thúc hợp tác, đồng thời trước đó rất nhiều hợp tác qua công ty đều muốn cầu bọn hắn bồi thường tổn thất đối mặt này to lớn lỗ thủng, Giang Ngộng Vân nghĩ hết biện pháp nhưng cũng bất lực. Giang Kiến Hoa ngay tại lúc này càng không có thành trong nhà giúp đỡ một điểm bận điệu, mắt thấy Giang Thị tập đoàn phá sản, trong vòng một đêm bọn hắn liền từ quần áo lộng lẫy kẻ có tiền biến thành người bình thường. Giang Kiến Hoa trực tiếp lấy ra trong công ty tất cả tư kim, ném vợ con đường chạy. Nguyên bản hắn đem Giang Vũ cũng mang tới chuẩn bị cùng một chỗ đi đường nhưng ở nửa đường liền bị Giang Ngộng Vân tiện hồ. Thế là, Giang Kiến Hoa liền bỏ xuống Giang Vũ, chính mình đi. Nếu ngươi không đi, tiền trong tay không gánh nổi, nói không chừng hắn cũng lại bởi vì việc này ngồi xổm cục cảnh sát. Nhưng như vậy, lưu lại cục diện rối rắm lại phải Giang Ngộ Vân cùng Tạ Vân tự nghĩ biện pháp đến giải quyết đòi nợ người cơ hồ mỗi ngày sẽ đến. Tạ Vân thân thể vốn là không tốt, vậy mà bởi vậy bị tức đến tiến vào y cụ phòng bệnh. Từ bệnh viện sau khi trở về, nhìn xem Giang Vũ cái kia không quan tâm chút nào vẻ mặt, thậm chí còn đang cầu khẩn nàng thả hắn, nhường hắn đi theo phụ thân cùng rời đi. Giang Ngộ Vân lập tức liền giận từ tâm lên, hung hăng trừng phạt Giang Vũ. Thê thảm tiếng khóc tại trong biệt thự bồi hồi. Ba tỷ muội trở về thấy cảnh này thời điểm, cũng đều không có ngăn cản đã trải qua nhiều như vậy, trở về nhìn thấy trước mắt một màn này, nhìn thấy Giang Vũ chỉ lo chính mình, mà không phải giúp các nàng nghĩ biện pháp thời điểm, các nàng đối Giang Vũ chỉ có thật sâu chán ghét. Mấy ngày kế tiếp, các nàng chắp vá lung tung, không chỉ có bán rất nhiều quý báu đồ vật, cũng khắp nơi đi cùng người cho mượn tiền, cuối cùng thật không dễ dàng mới trả lại tiền. Lúc này, liền liên các nàng đã từng ở lại biệt thự cũng bị treo ở trên mạng, thành pháp đập phòng ỷ cụ phí tổn các nàng cũng vô lực gánh chịu, chỉ có thể đem Tạ Vân tiếp trở về, cùng các nàng cùng một chỗ chen tại trong căn phòng đi thuê. Giang Tâm Duyệt nhìn trong tay cái kia thật dày phong thư, trong mắt đều là không bỏ cùng thương tâm, hiện tại tiền của chúng ta cũng chỉ có những thứ này, không nghĩ tới đến cuối cùng trước mắt có thể trợ giúp chúng ta người cũng chỉ có Giang Linh. Bởi vì các nàng tìm việc khắp nơi gặp khó, Tạ Vân người nhà mẹ đẻ cũng không dám xuất thủ tiếp tế các nàng rất nhanh liền hiểu rồi đây là bị người châm đúng rồi. Lúc này trên người các nàng cũng không có tiền gì, duy nhất còn lại số tiền kia vẫn là Giang Tâm Duyệt từ Giang Linh chỗ ấy cầm về, vẫn luôn không nỡ hoa. Chuyện cho tới bây giờ, nàng nhưng lại không thể không lấy ra. Nhìn xem trong tay nàng thật dày phong thư, đám người một trận trầm mặc, tâm tình đều có chút phức tạp. Ngay tại các nàng nghèo rất mùng tới lúc, Giang Linh vẫn còn tại cùng Ôn Lê bốn phía du ngoạn lấy, chỉ là thân thể của hắn rõ ràng có chút không chịu nổi. Hắn hôm nay, liền liên bình thường đứng lên đều có vẻ hơi phí sức. Thế là, Ôn Lê đành phải mang theo hắn lại trở về Hải Thành. Cứ việc Hải Thành cũng cho Giang Linh mang đến một ít không tốt hồi ức, nhưng nơi này đối với Giang Linh tới nói, nhưng cũng là duy nhất để cho hắn cảm thấy chỗ ấm áp. Bởi vì, hắn ở chỗ này gặp phải Ôn Lê. Biết được Giang Linh trở lại Hải Thành vào cái ngày đó, Giang Ngộng Vân mang theo Giang Vũ đi tới bọn hắn chỗ ở, lúc này Giang Linh nằm ở trên giường, thân thể gầy gò không thôi, nhìn lên tới chính là cực độ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Nhìn xem như vậy Giang Linh, Giang Ngộng Vân trong mắt tràn ra đau lòng cảm xúc. Nàng nghẹn ngào mở miệng, "Giang Linh, ngươi đến cùng thế nào? Vì cái gì không đi bệnh viện?" Giang Linh lại bất vi sở động, ngược lại ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Giang Vũ hai chân. Giang Vũ trên thân không còn mặc hàng hiệu, nhìn xem mười phần chật vật, đồng thời trên đùi quấn lấy băng vải, từ vào cửa bắt đầu chính là quỳ trên mặt đất còn cơ hồ là quỳ lấy đi vào hắn bên giường. "Giang Ngộng Vân, ngươi đem hắn mang tới là có ý gì?" Giang Linh xem nhẹ trên mặt nàng cô đơn hỏi. Bị Giang Linh như thế nhắc nhở, Giang Ngộng Vân mới nhớ tới mục đích. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Vũ, ánh mắt bên trong đều là chán ghét, lạnh lùng nói ra, "Giang Vũ, còn không quỳ xuống hướng Giang Linh xin lỗi." Giang Vũ siết chặt nắm đấm, đối Giang Linh rủ xuống đầu, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem hắn, miệng trong nói ra, "Thật xin lỗi, cho tới nay đều là lỗi của ta, là ta cố ý làm hại ngươi bị người nhà ghét bỏ, liền liên ngươi tiến bất can thiệp vào chỗ, đều là ta cố ý hãm hại. Chân của hắn là chuyện gì xảy ra? Ta đem hắn đánh gãy chân, đệ, kết quả như vậy ngươi hài lòng không?" Giang Ngộng Vân đầy mắt chờ mong nhìn xem hắn. "Ha ha, các ngươi người Giang gia chó cắn chó, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Giang Linh một mặt im lặng nhìn xem nàng, cũng không có bởi vì Giang Vũ biến thành cái bộ dáng này liền cảm thấy cao hứng hoặc là cái gì khác. Nhưng mà chính là hắn loại này không quan tâm, đối Giang Ngộng Vân tới nói mới là lớn nhất thống khổ. Thậm chí, Giang Linh đều không có hận tâm tình của bọn hắn. Này nói minh Giang Linh tâm lý thật không còn quan tâm bọn hắn, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, Giang Linh cũng sẽ không có cái gì quá lớn cảm xúc. Giang Ngộng Vân cố nén trong lòng thống khổ, cũng tại Giang Linh trước mặt quỳ xuống. "Giang Linh, coi như ngươi không tha thứ chúng ta cũng không quan hệ, mẹ cũng biết sai, nàng hiện tại nằm ở trên giường, thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể hay không xem ở nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ mức của ngươi, trở về nhìn nàng một lần cuối cùng." Chương 126. Cuối cùng khẽ nói. Chương 126. Cuối cùng khẽ nói. "Không thể. Người Giang gia chết sống cùng ta có thể không có quan hệ." Giang Linh không lưu tình chút nào cự tuyệt. "Giang Linh, van cầu ngươi." Giang Ngọc Vân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem hắn, muốn dùng tay đi kéo hắn. Nhưng vào lúc này, Giang Ngọc Vân thân thể bị người hung hăng đẩy ra. "Đừng đụng hắn. Nếu như các ngươi trước kia đối tốt với hắn một điểm, mà không phải bất công một cái con riêng, như thế nào lại rơi vào kết cục này? Hiện tại đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm." Ôn Lê lạnh lùng nói. Giang Ngộng Vân bị đối đến không lời nào để nói. Nàng cúi đầu, hai tay không biết làm sao nắm nuốt quần áo và táo, điểm này nàng làm sao lại không biết, nàng đã hối hận nàng vì chính mình đi qua hành vi cảm thấy xấu hổ, nếu như có thể lại một lần, nàng tuyệt đối sẽ không lại coi nhẹ Giang Ninh. Thế nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như. "Cút đi, ta cũng không muốn lại nhìn thấy các ngươi." Lúc này, Giang Ninh hơi có vẻ hư nhược, âm thanh truyền đến, lại mang theo một cỗ lãnh đạo. Giang Ngộng Vân ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ lên nhìn hắn một cái. Sau đó liền đứng lên, kéo lấy Giang Vũ chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá đi tới cửa lúc, nàng lại không nhịn được quay người liếc nhìn Giang Ninh một cái, mặt mũi tràn đầy lo lắng cảm xúc. "Giang Ninh, ngươi đến cùng thế nào? Không nhìn ra được sao? Sắp chết chứ sao?" Giang Ninh một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như là không thèm quan tâm. "Ha ha, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười." Giang Ngộng Vân giật giật khóe miệng, mang trên mặt so với khóc còn khó coi hơn giới cười. Giang Vũ lại là nhãn tình sáng lên, cười trên nỗi đau của người khác, hướng Giang Linh nhìn thoáng qua. Nếu không phải Giang Ngộng Vân cùng Ôn Lê hai nữ nhân này đều ở nơi này, hắn nhất định sẽ không nhịn được thật tốt chào phúng một phen. Giang Linh lại mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, hắn đối với cái này sớm cũng không sao. Tiếc nuối duy nhất cũng chỉ là không thể bồi tiếp Ôn Lê. "Đừng cao hứng quá sớm, nói không chừng ngươi cũng sống không quá năm nay." Ôn Lê lạnh lùng liếc qua Giang Vũ, âm thanh nhạt đến tựa như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt. Giang Vũ lại toàn thân lắc một cái, một cô ý lạnh bỏ lên trên lưng. Không đợi Giang Ngọc Vân kéo lấy hắn, hắn liền không nhịn được dùng cả tay chân bỏ đi ra. Mà Giang Ngọc Vân thông qua Ôn Lê giọng nói phát giác được Giang Ninh nói hẳn là thực sự, con người bỗng nhiên rút lại, không được tin nhìn xem Giang Ninh. Nàng còn muốn hỏi lại cái gì, lại bị Ôn Lê hạ lệnh chủ khách. Giang Ngọc Vân sau khi về đến nhà, vẫn luôn là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Từ trong miệng nàng biết được Giang Ninh sắp chết tin tức về sau, người một nhà sắc mặt cũng thay đổi. Đại tỷ, hắn gạt chúng ta có đúng hay không? Hắn chính là không muốn nhìn thấy chúng ta, cho nên mới bệnh ra như thế vụng về hoang ngôn, chúng ta không đi quấy rầy hắn chính là. Ô, ta cũng không còn đi quấy rầy hắn, hắn nhất định là chê chúng ta phiền, muốn rời đi lại sợ chúng ta lại đi theo, nhất định là như vậy. Mỗi người ngoài miệng đều nói lấy không tin, nhưng nhìn lấy Giang Ngọc Vân dáng vẻ thất hồn lạc phách, tâm tình của các nàng nhưng cũng đều đi theo khó chịu đứng lên. Dù sao, ai có thể nghĩ tới các nàng liền liên đền bù Giang Ninh cơ hội cũng không có. Chỉ có Giang Vũ trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái. Nhìn xem các nàng thống khổ bộ dáng, không nhịn được chế giễu, chết thì đã chết, về sau các ngươi cũng chỉ có ta một cái đệ đệ, đem đối với hắn cái kia phần yêu gấp bội đền bù đến trên người của ta không được sao? Dù sao ta cũng là các ngươi thân đệ đệ. 3. Giang Ngọc Vân hung hăng cho hắn một bàn tay. Đều là ngươi hại phải chúng ta biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Giang Vũ bưng bít lấy nóng bỏng mặt, lạnh lùng liếc nhìn Giang Ngọc Vân một cái, sau đó ánh mắt từng cái từ trong nhà trên mặt mấy người lướt qua đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Thật đều tại ta sao? Rõ ràng là Giang Linh vừa trở về thời điểm, các ngươi liền đối với hắn các loại ghét bỏ hắn là nông thôn đến ghét bỏ hắn mặc y phục rách dưới, ghét bỏ sự xuất hiện của hắn cho Giang gia mất mặt. Ta chẳng qua là thêm một mồi lửa mà thôi. Hơn nữa, các ngươi thật giống như không ai quan tâm tới hắn tại nông thôn qua là dạng gì cuộc sống a. Cho tới bây giờ, các ngươi như cũng không ai hiểu rõ hắn đi qua trải qua cuộc sống như thế nào, vậy thì, này chẳng lẽ không phải là của các ngươi vấn đề sao? Dựa vào cái gì đều muốn trách ta? Giang Vũ chất vấn, để các nàng đồng thời ngơ ngẩn. Sau đó, trên mặt cảm xúc một sẽ trở nên khó xử, một hồi lại trở nên xấu hổ đan xen. Bởi vì, Giang Vũ nói thực ra cũng không có sai. Khi đó các nàng đối Giang Ninh ghét bỏ cùng coi nhẹ, chẳng lẽ đều là Giang Vũ vấn đề sao? Thực ra cũng không toàn bộ là. Có thể Giang Ngọc Vân cũng không dám thừa nhận. Nàng tiện tay cơ lấy góc tường cây chổi, phá phòng hướng Giang Vũ trên thân đánh tới. Ngươi nói vậy, căn bản cũng không phải là như ngươi nói vậy. Tất cả đều là tại ngươi. Đồng dạng, Giang San San mấy người cũng không nguyện ý thừa nhận, các nàng cũng không có ngăn cản Giang Ngọc Vân hành vi, ngược lại đều đang kêu gào lấy nhường Giang Vũ ý miệng. Không giống với Giang gia bầu không khí ngột ngạt, Giang Ninh cùng Ôn Lê lần nữa đi vào bờ biển. Lần này Ôn Lê mang theo Giang Linh đi vào nước ngoài một cái nổi danh du lịch địa. Sóng biển đập âm thanh có khiến người tâm tình bình tĩnh ma lực, chung quanh thỉnh thoảng xen lẫn mọi người vui chơi âm thanh. Giang Linh nhắm mắt lại, nghe sóng biển, gió biển thổi, đầu gối ở Ôn Lê hai đầu gối bên trên. Cảnh tượng như vậy, khoe miệng của hắn vốn nên là dương lên lấy, nhưng bây giờ hắn lại chỉ cảm thấy thống khổ. Này không chỉ có là trên thân thể thống khổ, còn cố ý bên trong trà tấn. Ôn Lê, ta hối hận. Hắn giọng nói hư nhược nói xong, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Dưới trời chiều, khuôn mặt của cô gái vừa lúc ở khuất bóng chỗ. Hắn có chút thấy không rõ, con ngươi một hồi phóng đại, một hồi lại khôi phục một chút trong sáng. Nhưng hắn cảm giác được có hai giọt giọt nước tích ở trên mặt, băng băng lạnh lạnh. Hắn thật hối hận đáp ứng Ôn Lê cùng một chỗ, yêu cầu Ôn Lê lôi kéo tay của hắn, cùng hắn mười ngón cấu chặt, không có tiếp lời nói của hắn. Đau không? Nàng hỏi. Ừm. Cái kia cũng đừng có lại chịu khổ, Giang Linh ca ca, ta không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ bộ dáng, thật xin lỗi. Bên môi truyền đến lạnh buốt xúc cảm, lạnh buốt chất lỏng trượt trong cửa vào. Uống đi, như vậy liền sẽ không đau đớn. Nhìn xem trong chén chất lỏng biến mất, Ôn Lê tâm lý cũng đi theo giống rồi một khối. Giang Linh nhắm mắt lại, bất quá khỏe miệng lại mang theo một tia điểm tĩnh mỉm cười. Nghe nói người chết về sau, ngũ giác là theo trình tự từ từ biến mất, mà cuối cùng biến mất chính là thính giác. Ôn Lê túi người tiến đến bên tai của hắn, âm thanh giống như là gió nhẹ khẽ nói: "Ta yêu ngươi, kiếp sau chúng ta còn muốn cùng một chỗ nha." Chương 127, hoàn thành. Chương 127, hoàn thành. Ngày ấy, Ôn Lê mang Giang Linh lúc trở về, trên mặt không có chút nào cảm xúc, không vui không buồn, giống như đã mất đi vẻ mặt. Nhưng nàng xương đỏ giống như hạch đào giống như hai mắt, lại khó mà để người coi nhẹ. Giang Ninh bị sau khi hỏa táng cho cốt, nàng lấy ra một bộ phận bỏ vào phiêu lưu trong bình. Phiêu lưu trên bình dán Giang Ninh hồng thư mã 2 triệu, cũng để lại một câu nói: "Ngươi tốt, coi ngươi nhặt được cái này phiêu lưu bình thời điểm, ta chính ở trên biển du lịch, mời ngươi giúp ta vua xuống một tấm hình gửi đi đến cái này trong hộp thư, tạ ơn." Ôn Lê đem phiêu lưu bình ném tới trong biển rộng. Chu du thế giới mục tiêu còn chưa kết thúc đâu bốn. Ôn Lê mang theo Bảo Tiêu đi vào người Giang gia bây giờ thuê chỗ ở nhỏ hẹp chen chúc trong căn phòng đi thuê, chất đầy các nàng người một nhà. Giang Ninh tiền các nàng đều dùng đến không sai biệt lắm. Bây giờ người một nhà đều bụng đói cồn cào đói bụng mấy ngày, toàn thân suy yếu bất lực, chật vật đến cực điểm, cũng không thấy nữa năm đó phong cảnh. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Đời trước đã làm sự tình, ta không ngại lại làm một lần. Ôn Lê đứng tại cửa ra vào, lặng lẽ quét mắt bọn hắn một nhà người ở kiếp trước, tại Giang Ninh bị các nàng từ bỏ về sau, nàng chủ động tìm tới cửa, từng cái thu thập người Giang ra. Một người một súng kết thúc bọn hắn cái kia dư thừa sinh mệnh. Nhưng lần này, nàng không nghĩ thống khoái như vậy giải quyết bọn hắn, đem bọn hắn mang đi. Ôn Lê lạnh lùng phân phó một tiếng, quay người tỉ lệ đi ra ngoài trước. Sau lưng Bảo Tiêu xông đi vào, đem người từng bước lôi vào trong xe. Liên Liên nằm ở trên giường Tạ Vân cũng chưa thả qua. Ôn Lê, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là mang các ngươi đi gặp Giang Ninh. Ôn Lê cười lạnh. Vài người nhất thời an tĩnh, thậm chí có chút chờ mong. Thời gian dài như vậy không gặp lại Giang Ninh, các nàng cũng rất muốn nghiệm. Tạ Vân càng là hy vọng trước khi chết có thể gặp lại Giang Ninh một mặt, đây chính là con trai ruột của nàng. Nghe nói trong khoảng thời gian này đến nay, các ngươi đem Giang Ninh tiền đều tiêu hết, hiện tại đã 2 ngày không ăn cái gì, có phải hay không rất đói? Ôn Lê đột nhiên hỏi. Là. Giang Ngọc Vân trầm thấp địa đáp lại một tiếng, mấy người khác cũng trầm mặc nhẹ gật đầu. Các ngươi bất quá là đói bụng mấy ngày, có thể Giang Ninh lại là mỗi thiên đô phải cảm thụ lấy đói bụng thống khổ. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi ai cũng không có để ý qua cảm thụ của hắn, ai cũng không có đi hiểu qua kinh nghiệm của hắn. Ôn Lê lạnh lùng nói, đám người trầm mặc không nói gì, trên mặt đều là áy náy cùng khó xử. Thì ra, chịu cảm giác đói bụng là như vậy khó chịu. Các nàng trước kia vậy mà trừng phạt Giang Ninh không cho phép ăn cơm. Hiện tại, các nàng cắt thân cảm nhận được Giang Ninh đã từng cảm giác, trong lòng chỉ cảm thấy áy náy cùng thống khổ. Nhưng mà các nàng trên mặt vẻ mặt đối Ôn Lê tới nói, lại là dối trá đến cực điểm. Các ngươi đã từng liên sự thật đều không có điều tra rõ ràng liền đem Giang Ninh đưa vào bất can thiệp vào trong sở. Hắn ở bên trong trải qua thống khổ, các ngươi cũng cảm thụ một chút đi, gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần vạn lần đi tự thể nghiệm một cái đi. Cuối cùng, Ôn Lê tự mình đem bọn hắn đưa đến Miễn Bắc ở chỗ này, bọn hắn một nhà người đều đoàn tụ, bởi vì ở chỗ này, bọn hắn còn gặp được Giang Kiến Hoa. Giang Kiến Hoa đã sớm bị tra tấn không còn hình dáng, cùng bọn hắn cùng một chỗ chỉnh chỉnh tề tề bị giam tại một cái phòng tối trong. Giải quyết xong chuyện này, Ôn Lê liền đem xử lý chuyện này bọn bảo tiêu đánh điểm tốt về sau, một người đi một chuyến bờ biển. Bờ biển phong cảnh rất đẹp, một vòng mặt trời lặn ánh chiều tà đi khắp tại hơi sóng lân lân mặt biển. Ôn Lê đứng tại bờ biển, ánh mắt si mê nhìn phương xa, từng bước một đi vào biển rộng chỗ sâu. Phiên ngoại một, cuối cùng lại gặp mặt. Bầu trời âm trầm, trong không khí nhấp nhô hơi lạnh khí tức, giống như là mây đen áp đỉnh, mưa gió nổi lên tiết tấu. Nhưng bầu trời không có một đám mây đen, thậm chí liên mặt trời cùng mặt trăng đều không có, chỉ là đơn giản màu xám. Giang Linh xếp tại một cái đội ngũ thật dài bên trong, hắn nhìn thấy trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt mờ mịt. Liên liên chính hắn đều là như thế. Giờ phút này, hắn thậm chí không có suy nghĩ tại sao mình lại ở chỗ này, ngược lại là vô ý thức cảm thấy này vốn là thuận theo tự nhiên sự tình, hắn liền nên đi theo những người này cùng một chỗ xếp hàng, sau đó bọn hắn sẽ đi đến địa phương khác. Rất nhanh, một cái khuôn mặt hiền hòa tóc trắng lão nãi nãi xuất hiện tại Giang Ninh tầm nhìn ở trong. Lão nãi nãi mặt mỉm cười, một tay bưng bát, một tay dùng cái muỗng khuấy động một chiếc vại lớn bên trong thủy. Cái kia thủy không gì sánh được trong veo, bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Uống xong một chén này, liền có ý lên đường đi. Lão nãi nãi đem vừa múc đi ra một chén canh đưa cho Giang Ninh. Giang Ninh vững vàng tiếp nhận canh, vô ý thức nâng đến bên miệng. Liên tại sắp uống xong chén canh này lúc, trong đầu lại giống như là như giật điện, có cái gì trọng yếu tin tức hiện lên. Tay hắn dừng lại ăn canh động tác, nhíu mày mở mịt nhìn xung quanh. Bốn phía thật giống như bị chướng khí bao quanh, trước mắt một mảnh sương mù mông lung, nhìn không thanh viễn chỗ. Cái này là mạnh bà thang. Giang Linh rất nhanh thu hồi tầm mắt, khẩn trương đánh giá trước mặt lão nãi nãi. Hắn cuối cùng nghĩ tới, hắn đã chết. Nơi này lộ ra lại chính là trong truyền thuyết cầu nại hạ. Uống xong chén canh này, hắn liền sẽ quên chuyện cũ trước kia. Hắn lại quên những thống khổ kia, nhưng hắn cũng sẽ quên Ôn Lê, quên mãi mãi, quên hắn thành số không nhiều bằng hữu. Mạnh bà cười lấy gật đầu, ngược lại cũng không nóng nảy thúc hắn, nhàn nhạt nói ra, uống đi, mạnh bà thang không có chút nào khổ đâu, uống về sau ngươi liền sẽ quên quá khứ phiền não, cùng tất cả chuyện đau khổ. Ta không nỡ, ta có thể hay không uống? Giang Linh chợt đưa tay che ngực, trong mày, trên mặt lộ ra một chút thống khổ dãy rủa. Rõ ràng đã chết, vì cái gì hắn còn có thể cảm giác được trái tim tại rút đau? Thậm chí, còn có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn sợ sệt mất đi những cái kia trọng yếu ký ức. Đương nhiên có thể. Mạnh bà không chút do dự thu hồi chén kia canh. Không nghĩ tới mạnh bà tốt như vậy nói chuyện, Giang Linh sửng sốt một chút. Mạnh bà giải thích, có rất nhiều người mặc dù tuổi thọ kết thúc, nhưng còn có âm thọ không qua hết, vậy thì là có thể tiếp tục lưu tại địa phủ. Tạ ơn. Giang Linh hướng nàng bái một cái. Chỉ là, hắn nhìn xem sương mù mông lung bốn phía, đông chốc không biết nên đi nơi nào. Mạnh bà suy tư một chút, đối với hắn nói ra, hài tử, nếu là ngươi có thân nhân tại nơi này, có thể đi tìm hắn. Giang Linh nguyên bản đạm đạm vô quan con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nói như vậy, hắn chẳng phải là có thể nhìn thấy ra ra hắn. Đi hộ tịch bộ tra tư liệu của hắn, chỉ cần xác nhận ngươi là thân nhân của hắn, nhân viên công tác sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Hiện tại không nguyện ý đầu thai người càng ngày càng nhiều, người ở phía trên đều không nghĩ sinh, cho nên phủ không chỉ có náo nhiệt còn rất quyền, nói không chừng thân nhân của ngươi còn đang thi, chỉ cần tại địa phủ có được một cái công tác chức vị, liền có thể lâu dài đợi ở chỗ này. Mạnh bà nhiệt tâm giải thích một phen, bởi vì càng ngày càng nhiều người không muốn ở lại dương gian đằng sau xếp hàng người cũng nghe đến mạnh bà lời nói, mới vừa rồi còn một mặt vẻ mặt mờ mịt bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên, thậm chí quay người thoát đi đội ngũ. Chỉ có số ít mấy người dứt khoát quyết nhiên đi tới mạnh bà trước mặt, không chút do dự uống xong mạnh bà thang. Uống xong đi bên này, cuối cùng gặp một lần thân nhân, không muốn gặp liền đi bên này. Mạnh bà phân biệt chỉ hai con đường. Giang Linh lại một lần nữa hướng mạnh bà xin lỗi, quay người hướng về đội ngũ phương hướng ngược mà đi. Vừa đi mấy bước, hắn liền thấy được mấy cái bị âm sai mang tới xếp hàng người. Mấy người mở mịn xếp thành một đội đi hướng cầu nại hạ. Mà đi tại cuối cùng nhất một cô gái lại có chút nóng nảy nhìn chung quanh, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy này mở quen thuộc mặt, Giang Linh dừng lại, trong nháy mắt có dũng khí trái tim đột nhiên ngừng cảm giác, nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lộ ra chấn kinh cùng khổ sở. Toàn thân run rẩy. Nữ hải phảng phất là nhận lấy tâm linh cảm ứng như, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp thoát ly đội ngũ nhào vào ngực của hắn. Lực đạo chi đại, Giang Linh ngửa ra sau lấy lảo đảo mấy bước, kém chút bị nàng bổ nhào. Giang Linh ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ôn Lê chăm chú giúp vào trong ngực hắn, tham lam ngửi ngửi độc thuộc về khí tức của hắn, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi xuống, mang theo vui đến phát khóc cảm xúc. Nhưng mà, một giây sau, nàng lại bị nghi ngờ ôm chủ nhân đẩy ra, bả vai bị người dùng lực đè lại, Ôn Lê kinh ngạc ngẩng đầu. Cái thấy, Giang Ninh một mặt đau lòng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từ từ tinh tế đánh giá nàng cả khuôn mặt, giống như là muốn từ trên mặt nàng tìm ra khác biệt. Ôn Lê sững sờ nhìn xem Giang Ninh, trong lòng đã tuôn ra áy náy cảm xúc. Nàng nhìn thấy Giang Ninh trong mắt cảm xúc không ngừng biến hóa, đầu tiên là đau lòng, sau đó là trách cứ, thống khổ, khổ sở. Một đôi mắt đen tràn đầy đỏ thẫm, âm thanh khàn khàn mà run rẩy. Ngươi không phải nàng, có đúng hay không? Giang Ninh bản thân lừa gạt muốn có được một cái hài lòng đáp án. Hắn thấy, Ôn Lê còn trẻ như vậy, sao có thể giống như hắn rời đi thế giới kia? Ôn Lê mấp máy môi, hai tay trèo lên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng địa nắm lấy bàn tay của hắn, một mặt thấy nấy. Giang Ninh ca ca, thật xin lỗi. Nói xong, nước mắt lần nữa rơi xuống. Giang Ninh không nói gì, hắn không biết phải hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Có thể nhìn thấy Ôn Lê, thực ra hắn cũng thật cao hứng, nhưng cùng lúc trong lòng lại rất khó chịu. Dù sao điều này đại biểu lấy Ôn Lê giống như hắn, cũng rời đi thế giới kia. Mà này, cũng là hắn không hy vọng nhất. Thật lâu, Giang Ninh lau đi lệ trên mặt nàng thủy, ngươi thật ngốc, vậy mà vì ta. Ngươi liền không sợ bọn họ lại khổ sở sao? Ôn Lê hít mũi một cái, nàng biết Giang Ninh nói bọn hắn chỉ là người nhà của nàng. Nàng làm sao có khả năng không có nghĩ qua. Giang Ninh rời đi đối nàng đả kích rất lớn, nàng nhớ rõ đời trước nàng đến chậm, đời này thật không dễ dàng có thể làm bạn tại Giang Ninh bên người, rõ ràng sớm đã biết kết cục. Nhưng đã đến một khắc cuối cùng, nàng phát hiện mình vẫn là không tiếp thụ được Giang Ninh rời đi, nàng cảm giác tâm đều đã chết. Càng không có nghĩ tới, nguyên bản thân thể khôi phục khỏe mạnh mãi mãi, cũng cách nàng mà đi. Từ nhỏ nàng chính là mãi mãi nuôi dưỡng lớn lên, cùng mãi mãi tình cảm cũng rất sâu. Mà phụ thân, vắng mặt nàng toàn bộ tuổi thơ, liền liên nàng sau khi lớn lên, cũng không thể qua thường gặp được phụ thân. Cứ việc nàng biết phụ thân đối nàng yêu cũng tuyệt không so với mãi mãi thiếu, đối tình cảm của nàng bên trong thậm chí còn mang theo ấy nấy. Nhưng nàng cuối cùng làm những chuyện kia, cũng đủ để cho phụ thân mang đến phiền phức. Đang quyết định xử lý người Giang gia thời điểm, nàng liền nghĩ kỹ kết quả. Ôn Lê ồm ồm nói ra, thật xin lỗi, thế nhưng là ngươi đi về sau, ta có phải thật rất khổ, liền liên mãi mãi đều đem ta vứt xuống. Ta thật làm không được một người cô độc còn sống, huống chi ta làm chuyện xấu, coi như ở lại nơi đó, cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hơn nữa ta biết, ba ba gần nhất mấy năm này tại chuyện làm ăn trên trận quen biết một nữ nhân, cố gắng tương lai của bọn hắn lại rất không tệ đi. Giang Ninh đau lòng đưa nàng kéo vào trong ngực, ôm thật chặt nàng. Thì ra nàng sớm đem tất cả đều nghĩ kỹ. Đồ ngốc. Thời khắc này Giang Ninh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy Ôn Lê thật sự là quá ngu nhường hắn không gì sánh được đau lòng. Lúc này, chung quanh vang lên một trận tiếng vỗ tay. Hóa ra là vừa rồi xếp hàng những người kia khi nhìn đến bọn hắn ôm về sau, không nhịn được vỗ tay. Khi còn sống không nói qua yêu đương, chết đều muốn đút ta ăn thức ăn cho chó, ta thật sự là dùng các ngươi, nếu là không kết hôn này rất khó kết thúc. Ô ô ô, quả nhiên yêu không biết biến mất, cho dù chết tình cảm cũng có thể đem lẫn nhau chăm chú gắn bó cùng một chỗ. Thật tốt đẹp, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhan giá trị thật cao. Nhìn lên tới các ngươi lúc còn sống nhất định đã trải qua cái gì, bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì, nữ hài đều vì ngươi đến nơi này, những ngày tiếp theo vẫn là thật tốt qua đi xuống đi. Hôn một cái. Hôn một cái. Đột nhiên, có người không nhịn được ồn ào. Cái này khiến nguyên bản đắm chìm trong thương cảm bên trong hai người giật nảy mình, cũng có chút ngượng ngùng. Giang Ninh buông ra Ôn Lê, bất quá vẫn là siết thật chặt tay của nàng. Một cái tay khác ngượng ngùng gãi đầu một cái. Phiên ngoại 2. Thằng đến vĩnh viễn đúng lúc này, Ôn Lê lại đánh bạo, nhón chân lên, cực nhanh tại Giang Ninh trên môi thù một lần. Như là chuồn chuồn lướt nước. Nhưng Giang Ninh vẫn là cảm nhận được cái kia mềm mại giống như là thạch bình thường xúc cảm. Giống như còn có chút ngọt. Trung quanh tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Chậc chậc chậc, còn phải là người ta tiểu cô nương chủ động a. Cục dân chính hướng cái hướng kia đi, các ngươi có thể đi bên kia đăng ký kết hôn. Nếu có thể ở chỗ này tổ chức một trận hôn lễ, địa phủ trong liền náo nhiệt. Giang Ninh cùng Ôn Lê đồng thời không thể tưởng tượng nổi lên tiếng, địa phủ cũng có cục dân chính. Đương nhiên là có a, chúng ta địa phủ cũng là bắt kịp thời đại được không nào. Không chỉ có khoa học kỹ thuật đang phát triển, trình độ văn hóa cũng đang phát triển, để các ngươi những này chết sớm quỷ hoàn thành khi còn sống không có làm qua sự tình, cũng thể hiện địa phủ nhân văn quan tâm, các ngươi phải hiểu được cảm ơn. Một cái âm sai hừ một tiếng, giống như là đối phản ứng của bọn hắn bộ dáng rất bất mãn. Nhìn thấy âm sai hung ba ba dáng vẻ, Ôn Lê ngượng ngùng thẻ lưỡi, hỏi, tạ ơn âm sai đại nhân, bất quá chung quanh nơi này khắp nơi đều là sương mù mông lung, chúng ta nếu là lạc đường làm sao bây giờ? Sẽ không, khắp nơi đều có biển báo giao thông, các ngươi yên tâm đi thôi. Âm sai phất phất tay. Giang Ninh cảm thấy âm sai không cần thiết lừa bọn họ, liền lôi kéo Ôn Lê tay đi. Hắn đầu tiên là mang theo Ôn Lê đi hộ tịch bộ, rất nhanh đã tìm được riêng phần mình thân nhân. Giang Ninh ra một mực lưu tại địa phủ công tác, mà Ôn Lê mãi mãi cũng còn tại địa phủ bồi hồi, không hề rời đi nơi này đi đầu thai. Chỉ bất quá Ôn Lê trong lòng mặc dù kích động, cũng không dám đi tìm mãi mãi, ngược lại trước buổi tiếp Giang Ninh đi tìm Giang Ninh ra. Lão đầu tử vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, tóc hoa râm, mang trên mặt một vòng mỉm cười hiền hòa. Nhìn thấy ra mình một khắc này, Giang Ninh trong nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, đây chính là thân tình ràng buộc. Mỗi người đều sẽ chết, nhưng chúng ta cuối cùng sẽ tại một cái thế giới khác gặp nhau. Yêu có thể xuyên qua tất cả khoảng cách, nhường lẫn nhau chặt chẽ tương liên. Ra. Giang Ninh chịu đựng cổ họng nghẹn nào, hướng về lao nhân nào tới. Giang ra giang hai cánh tay, đem Giang Ninh chăm chú địa ôm vào trong lòng. So với Giang Ninh kích động, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là một loại đau lòng cảm giác. Tiểu Ninh, ngươi còn trẻ như vậy, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Giang ra trong mắt chứa nước mắt, run run rẩy nhẹ tay khẽ vuốt Giang Ninh đầu. Hồi nhỏ liên eo của hắn đều không có vượt qua hải tử, bỗng chốc lớn như vậy, thế nhưng là ở chỗ này gặp mặt, liền mang ý nghĩa Giang Ninh giống như hắn đã chết. Ra, thật xin lỗi. Nhìn thấy ra hai mắt rưng rưng dáng vẻ, Giang Ninh tự trách cúi đầu. Giang ra lại không đành lòng trách hắn. Biết được Giang Ninh những năm này gặp phải về sau, càng đau lòng hơn hắn hai người nói thật lâu lời nói. Sau một lát, Giang Gia Gia mới chú ý tới một mực sau lưng Giang Ninh đứng đấy Ôn Lê, ngượng ngùng cười cười. Giang Ninh lập tức lôi kéo Ôn Lê tay giới thiệu, "Gia Gia, nàng là bạn gái của ta, Ôn Lê." "Gia Gia tốt." Ôn Lê cười lấy chào hỏi. "Cái này?" Giang Gia Gia ngậm. Lập tức, cũng là một mặt đau lòng nhìn một chút Ôn Lê, ánh mắt tại hai thân người tới lui một lát. "Đều là số khổ hải tử a." Giang Gia Gia thở dài. Nhưng việc đã đến nước này, nghĩ lại nhiều cũng là tăng thêm phiền não. Giang Gia Gia lắc đầu, hắn không nghĩ. Kế tiếp, Giang Ninh ngồi tiếp Ôn Lê đi tìm Lâm Mộ Hoa. Tìm tới Lâm Mộ Hoa thời điểm, thấy được nàng đang xem thư. Lâm Mộ Hoa mang theo kính mắt gọt vàng, ngồi dựa vào bên cửa sổ, cẩn thận xem sách bên trong nội dung. Nàng tư thế ngồi ưu nhã, vẻ mặt mang theo hưởng thụ. Ôn Lê hốc mắt có chút ướt át, run rẩy hô một tiếng. Lâm Mộ Hoa cũng không có phản ứng. Từ khi đi vào thế giới này về sau, nàng liền đối với nơi này tràn ngập tò mò. Cũng phát hiện trước kia rất nhiều khoa học không giải thích được sự tình ở chỗ này đạt được luận chứng, đồng thời, nơi này càng giống là một cái cao duy thế giới, tại ba chiều thế giới một ít vật lý phát tắc ở chỗ này cũng không thông dụng. Từ đó, nàng mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng học tập thái độ, dung nhập Tư Hải Dương. Thấy Lâm Mộ Hoa không phản ứng gì, Ôn Lê đi đến trước mặt nàng, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Thẳng đến ánh mắt bị người ngăn trở, Lâm Mộ Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn xem ngăn trở nàng tầm mắt người. Khi thấy là Ôn Lê thời điểm, nàng giật mình. Nàng để quyển sách trên tay xuống, đứng người lên cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve Ôn Lê, từ từ tinh tế đánh giá. Mà Ôn Lê ánh mắt lấp lóe, chột dạ không dám cùng nàng đối mặt. Nửa ngày qua đi, Lâm Mộ Hoa mới thở dài. Nàng không có trách cứ Ôn Lê, cũng không có trách cứ Giang Ninh. Cái là hướng về phía hai người không biết làm sao địa cười cười. "Mãi mãi, ngươi không trách chúng ta sao?" Ôn Lê không nhịn được tra hỏi ngón tay bất an khuấy động quần áo và áo. "Đã phát sinh sự tình, trách các ngươi có làm được cái gì?" Lâm Mộ Hoa nhạt cười nói. Nàng từ ái sờ lên Ôn Lê đầu, lập tức hướng Giang Ninh với tay, ra hiệu hắn cũng tới. Giang Ninh đi đến trước mặt nàng. Lâm Mộ Hoa phân biệt bắt lấy hai người một cái tay, sau đó đem tay của bọn hắn một mực đặt chung một chỗ. "Giang Ninh, Ôn Lê, ta tiếc nuối lớn nhất chính là không thể nhìn xem các ngươi lớn lên trưởng thành. Mà này có lẽ cũng là các ngươi tiếc nuối, ta hy vọng các ngươi có thể ở cái thế giới này trôi qua hạnh phúc vui vẻ. Giang Ninh, ngươi nguyện ý cưới nàng sao?" Lâm Mộ Hoa quay đầu nhìn về phía Giang Ninh, vẻ mặt nghiêm túc giống như cái lao sư. "Đương nhiên nguyện ý." Giang Ninh không chậm trễ chút nào nói. Chú ý tới Giang Ninh có chút đỏ lên bên hai, Ôn Lê bên môi câu lên một vòng đường cong. Lúc này Lâm Mộ Hoa lại quay đầu nhìn về phía nàng, "Ôn Lê, ngươi nguyện ý gả cho Giang Ninh sao?" Ôn Lê liếc nhìn Giang Ninh một cái, ánh mắt ôn nhu cũng rất kiên định, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, "Không phải hắn không gả." "Tốt, cái tên mãi mãi liền làm chủ, định ra hôn sự của các ngươi. Cứ việc tương lai, các loại các ngươi rời đi nơi này về sau, lại quên lẫn nhau. Mãi mãi, ta không muốn quên nhớ hắn. Chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp lưu tại nơi này." Ôn Lê có chút nóng nảy nói. Lâm Mộ Hoa lại cho nàng tạt một chậu nước lạnh, phải muốn ở lại chỗ này, có thể không dễ dàng như vậy. Ôn Lê còn muốn nói điều gì, Lâm Mộ Hoa lại ngăn trở nàng, đem hai người đẩy hướng cổng, "Các ngươi cùng đi chuẩn bị kỹ càng tân hôn lễ phục đi." Ôn Lê sắc mặt đỏ hồng, nàng cùng Giang Ninh tay còn nắm thật chặt. Hai người tới một cái tiệm áo cưới, bên trong không chỉ có hiện đại áo cưới, cũng có màu đỏ chót tân lương dùng, riêng có truyền thống mỹ cảm. Ôn Lê do dự một chút, vẫn là tuyển truyền thống phong cách tân lương dùng. Hai người phân biệt đi phòng thử áo, đợi đến hai người lúc đi ra, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh diễm. Ôn Lê dáng người cao gầy, mái tóc đen dài co lại, mang theo một loại huyền chuyển hàm súc quý khí. Giang Ninh cũng là một bộ áo đỏ, lại có vẻ như vậy phóng đãng không bị trói buộc, nếu không phải mang trên mặt nhàn nhạt màu hồng, nhiều ít đều có chút cổ đại thế gia thiếu gia bất cần đời phong lưu bộ dáng. Hai người ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, lẫn nhau đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ôn Lê đỏ mặt liếm môi một cái, Giang Ninh thì là chiến thuật tính vuốt vuốt cái mũi, đem ánh mắt mở ra cái khác đối với bọn hắn như vậy thanh niên, trong tiệm người nhưng đều là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị còn cầm hai người chơi ghẹo. Hai người mặc dù bị chọc cho đều có chút xấu hổ, nhưng giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn lại tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Chọn tốt quần áo về sau, hai người ngay sau đó là đi địa phủ bên trong cục dân chính bổ sung tin tức. Đến nơi này bọn hắn mới phát hiện, giống như bọn hắn loại tình huống này người thế mà cũng không ít, đội ngũ đều xếp thành trường long. Cũng may bọn hắn hiện tại thân thể giác quan đã sớm phát sinh biến hóa, tại này đẩy rất lâu cũng không thấy đến mệt mỏi. Thằng đến đăng ký hoàn thành, hai người mới cầm lấy hồng sách vợ đi ra ngoài. Giờ khắc này, Giang Ninh trong lòng trừ ra cao hứng, càng nhiều hơn là một loại ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, cảm giác đây hết thảy với hắn mà nói, tựa như là mộng giống như. Là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình. Nhìn thấy Ôn Lê cái kia nhảy cấm thân ảnh, theo gió bay múa tóc dài, quay người thì trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Giang Ninh khẽ miệng không tự chủ dương lên, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Bọn hắn tựa như hồi nhỏ như vậy, bắt đầu chơi truy đuổi đùa giỡn trò chơi. Thiếu nữ ở phía trước chạy, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Thiếu niên thì là cố ý thả chậm nhịp chân, không gần không xa đi theo thiếu nữ sau lưng. Thiếu nữ coi là thiếu niên đuổi không kịp chính mình, dương dương đắc ý hướng về phía thiếu niên thẻ lưỡi, làm cái đáng yêu mặt quỷ. Một giây sau, nàng liền bị đuổi theo tới thiếu niên hung hăng mang vào trong ngực bốn. Hôn lễ chính thức chủ chuẩn bị tốt ngày ấy, ông trầm địa phủ đã lâu nên đón náo nhiệt cùng vui mừng cảm giác. Giang Gia Gia cùng Lâm Mộ Hoa với tư cách trưởng bối có mặt, giúp bọn hắn cử hành hôn lễ. Trước những người dự bên trong, đại bộ phận đều là địa phủ bên trong người xa lạ, tham gia náo nhiệt đồng thời cũng vì bọn họ đưa tới chúc Tết. Lâm Mộ Hoa nắm Ôn Lê tay, đem nàng giao cho Giang Ninh trong tay. "Giang tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới bên cạnh ngươi vị này mỹ lệ tân nương làm vợ, vô luận nghèo khó vẫn là giàu có, vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, đều vĩnh viễn yêu nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, thẳng đến vĩnh viễn sao?" "Ta nguyện ý." "Ôn tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ngươi bên người vị này anh tuấn tân lang vi phu, vô luận nghèo khó vẫn là giàu có, vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, đều vĩnh viễn yêu hắn, tôn trọng hắn, làm bạn hắn, thẳng đến vĩnh viễn sao? Ta nguyện ý. Tại mọi người mang theo chúc phúc ánh mắt, cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Giang Linh nhấc lên đầu xa, theo đầu xa chậm rãi rơi xuống, hắn túi người chui vào đầu xa che đậy phạm vi ở trong Ôn Lê khỏe miệng mang theo một vòng ngọt ngào độ cong, tùy ý Giang Linh nắm cả eo của nàng, tại môi nàng rơi xuống thâm tình một hôn. Nàng cũng nhắm mắt lại, đáp lại phần này thâm tình.